Thứ hai, tuần 11, mùa thường niên.
Vườn nho của ông Navot. Sách các vua quyển thứ nhất, chương 21.
Ông Navot, người Israel, có một vườn nho bên cạnh cung điện của vua Akhab, vua Samari. Vua Akhab nói với ông Navot rằng: "Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó ở ngay sát cạnh nhà ta. Để bù lại, ta sẽ cho ngươi một vườn nho tốt hơn. Hay là nếu ngươi muốn, giá bao nhiêu ta sẽ trả bằng bạc." Nhưng ông Navot thưa với vua Akhab: "Xin Đức Chúa đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài." Vua Akhab trở về nhà buồn rầu và bực bội vì lời ông Navot người Israel đã nói với vua: "Tôi sẽ không nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho vua." Vua nằm trên giường, quay mặt đi và không chịu ăn uống gì. Hoàng hậu Isabel đi vào nói với vua: "Tại sao tâm thần vua buồn rầu và vua không chịu ăn uống gì như vậy?" Vua trả lời: "Tôi đã nói chuyện với Navot người Israel và bảo nó: hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta mà lấy tiền, hoặc nếu ngươi muốn ta sẽ đổi cho một vườn nho khác. Nhưng nó lại nói: tôi không nhượng vườn nho của tôi cho vua được." Bây giờ hoàng hậu Isabel nói với vua: "Vua cai trị Israel hay thật, mời vua dậy mà ăn cho lòng phấn khởi lên. Thiếp sẽ tặng vườn nho của Navot người Israel." Bây giờ bà nhân danh vua Akhab viết thư, rồi dùng con dấu của vua mà đóng ấn, rồi gửi cho các kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành với ông Navot. Trong thư bà viết rằng: "Hãy công bố một thời kỳ chay tịnh và đặt Navot ngồi hàng đầu dân chúng. Hãy đặt hai đứa vô lại ngồi đối diện với nó, để chúng tố cáo nó: ông đã nguyền rủa Thiên Chúa và Đức Vua. Và hãy đem nó ra ngoài ném đá cho chết." Dân chúng, kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành làm theo lệnh bà Isabel, như trong bức thư bà đã gửi cho họ. Họ công bố thời kỳ chay tịnh và đặt ông Navot ngồi hàng đầu dân chúng. Rồi có hai kẻ vô lại đi vào ngồi đối diện với ông. Những kẻ vô lại ấy tố cáo ông Navot trước mặt dân rằng: "Navot đã nguyền rủa Thiên Chúa và Đức Vua." Họ liền đưa ông ra ngoài thành và ném đá ông. Ông đã chết. Họ sai người đi nói với bà Isabel: "Navot đã bị ném đá chết." Khi bà Isabel nghe biết ông Navot đã bị ném đá chết, thì nói với vua Akhab: "Xin vua đứng dậy và chiếm đoạt vườn nho của Navot người Israel. Kẻ đã từ chối không chịu nhượng cho ngài để lấy tiền, vì Navot không còn sống nữa, nó chết rồi." Khi nghe biết ông Navot đã chết, vua Akhab đứng dậy xuống chiếm đoạt vườn nho của ông Navot người Israel.
Chớ trả thù. Matthew chương 5, từ câu 38 đến câu 42.
Anh em đã nghe luật dạy rằng: mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi.
Đoạn tin mừng hôm nay dễ bị đem ra nhạo cười, vì có vẻ nó dung túng sự ác và biểu lộ một tinh thần yếu hèn bạc nhược. Người ta hay nghĩ rằng, nếu cứ sống theo tinh thần của Chúa Kitô, thì hẳn kẻ ác sẽ tha hồ tắc oai tắc quái trong thế giới này. Tuy nhiên, chính vì con người muốn sống theo khuynh hướng tự nhiên, nên thế giới hôm nay mới không ngớt chiến tranh và đau khổ. Đánh phủ đầu là đánh trước khi người kia kịp đánh mình. Trên thế giới mỗi ngày có biết bao vụ sát nhân chỉ vì một chút hờn oán. Mắt đền mắt, răng đền răng. Câu này thường được dùng để cho thấy sự tàn nhẫn của cựu ước. Thật ra, cựu ước chẳng bắt người ta phải móc mắt, nhổ răng kẻ thù. Câu này chỉ nhằm giới hạn việc báo thù trong mức độ cân xứng. Trong xã hội mang tính bộ tộc của Israel thuở ban đầu, mắt đền mắt đã là một tiến bộ đáng kể. Đức Giê-xu đi xa hơn khi đòi hỏi đừng chống cự lại người ác, nghĩa là đừng lấy ác báo ác, đừng sống theo luật báo phụ. Nếu bị ai vả má bên phải, hãy đưa cả má bên kia ra nữa. Bị vả má bên phải nghĩa là bị tát bằng mu bàn tay phải. Không phải là đau hơn, nhưng là nhục nhã hơn nhiều. Đức Giê-xu đã từng có kinh nghiệm này trong cuộc khổ nạn. Đưa má kia đơn giản chỉ có nghĩa là tránh trả thù, chịu mình ở thế yếu, vì báo oán là chuyện của Thiên Chúa. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong, hãy để cho hắn lấy cả áo ngoài nữa. Ở phương Đông, áo ngoài là quan trọng để chống lại cái lạnh ban đêm, nên nếu bị cầm cố thì cũng phải trả lại cho người ta có cái mà đắp. Đưa cả áo trong lẫn áo ngoài cho kẻ kiện cáo mình là chấp nhận bị trần trụi và xấu hổ. Nếu ai đó chỉ có một bộ thôi, trong xã hội Palestine bị đô hộ bởi đế quốc Roma, chuyện bị ép vác đồ dùm cho lính tráng vẫn hay xảy ra. Người bắt anh đi một dặm, hãy đi với người ấy hai dặm. Môn đệ Đức Giê-xu, trước những ép buộc không mấy chính đáng, chẳng những được mời ưng thuận, mà còn làm hơn cả điều bị ép buộc. Câu cuối của bài tin mừng cho thấy thái độ bác ái của Kitô hữu trước những yêu cầu có thật của tha nhân. Mở lòng ra trước người xin, người muốn vay mượn, dù kẻ ấy là kẻ thù hay người không có khả năng hoàn trả. Lời của Đức Giê-xu hôm nay làm chúng ta choáng váng. Lời này không đòi dẹp bỏ hệ thống pháp luật, cảnh sát hay nhà tù. Nhưng nếu các Kitô hữu cứ để cho lời này thấm vào lòng từ từ, đời sống của họ sẽ được thay đổi một cách kỳ diệu. Và bộ mặt thế giới sẽ đổi khác. Hiền hậu, bao dung, quảng đại. Đó là điều thế giới hôm nay thiếu trầm trọng. Gandhi, người say mê những câu lời Chúa hôm nay, đã than phiền: "Tôi thích Đức Kitô của các anh, nhưng tôi không thích các Kitô hữu. vì các Kitô hữu chẳng giống Đức Kitô mấy. Chỉ mong chúng ta có trái tim hiền hậu giống Đức Kitô hơn. Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa. Xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa, vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường, để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện. Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng. Không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào khuấy động hồn con. Xin cho con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích. Xin cho quả tim con đủ lớn để yêu người con không ưa. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở, để có thể ôm cả những người thù ghét con. Amen.